cái nhau hàng đó. Tại sao có? Mình có người nào được thỏa mãn ý mình muốn không? Có ai mà trên đời này muốn gì được thỏa mãn cái đấy không? Người phải không thỏa mãn thì đã có chứ gì, phải không? Mà nếu muốn thỏa mãn người ta có thỏa mãn được không? Quý vị tưởng tượng nếu thế gian này có người muốn gì được nói, mà thế gian hồi xưa ông bà mình gọi là được thích ước thôi, được cái thích ước ước gì được nói thì người ta ước muốn thì ước có làm sao nữa. Nếu mà họ ước thì vậy giờ không, người nào có ước thì có tiền, thấy không? Thì có tiền rồi thì ước cái gì nữa? Ước tới nhà lầu, rồi ước tới xe hơi, rồi có tiền tới nhà lầu ước xe hơi, rồi ước làm quan, rồi có danh vọng. Ước làm quan là ước đủ thứ, là ước nhất là ước thì đừng chết nữa, phải không? Để mà hưởng, chứ còn có gì đó mà chết thì đâu có hưởng được. Thành nó ước nhất là thôi, có gì ở thế gian đều do người ta họ hết, phải không? Thì như vậy đó, cho nên ở thế gian không có cái mà vừa ý của mình, thỏa mãn ý thích của mình. Mà nếu mình chạy theo ý thích, mà ý thích đó không có cái thỏa mãn, tức là mình đau khổ, phải không? Bởi vì không thỏa mãn thì mình đau khổ chứ gì? Vì vậy cho nên thân ý dục tình qua thì vậy, cái thân ý của mình nó mong muốn mình tái với cái tâm tình của mình. Pháp lực trí tham ái đoạn à, bây giờ nàng mới chỉ nè, sáu cái chỗ đó, sáu cái chỗ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, cái tham ái của nó mình dứt được rồi á, vạn kiếp bất luân hồi thì muôn kiếp không còn luân hồi nữa. Đó, thì cái tha ái của sáu con nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà mình dứt được rồi thì dòng luân hồi mình cắt đứt dễ quá. Như sáu cái này, cái tha ái của sáu cái này mà cắt rồi thì dòng luân hồi nó rời cái gì? Thì bây giờ quý vị chuyển ra cho tất cả mà tới bây giờ chúng ta đương yêu thích, đương ra đuổi mà phải khổ, phải dằn vặt nhau, có cái gì ngoài cái đòi hỏi để khó khăn không? Có cái nào à ha? Dành ăn là gì có lưỡi, thấy không? Rồi dành quán đọa thì có mắt, dành những cái lời hay thì trả lời ta, dành những thức chọn yêu thích thì đó là gì không? Rồi khó mãn ý thức lệ của mình là ít. Thì như vậy tất cả cái cuộc mà đau khổ giết chóc đen tối của nhân gian này đều do sáu cái thứ đó nó làm manh mối dẫn dắt về mà kiếm thấy sự nghiệp của mình, rồi đau đớn lang thang trôi dạt đầu này đầu nọ, hành cả bần cùng khô lộ là cũng tại sáu thứ này, phải không? Bây giờ nghe như sáu thứ đó mà dứt cái mặt tham ái cho nó rồi thì dòng luân hồi cắt đứt. Thì quý vị thấy có cái gì màu nhiệm lạ lùng đó, ai cũng có quyền làm những đó hết mà, phải không? Ở dưới này có ai mà không có quyền mà giúp tham ái với cái đó không? Như vậy thì đâu có dành riêng cho một khách nào, ai cũng đủ thẩm quyền mà giúp những cái đó. Thì như vậy ai cũng có quyền để giải thoát hết, chỉ có những người chưa chịu làm thôi, phải không? Chưa chịu làm mà còn hư dưới thì những người đó tự nhiên mà không tha thoát. Chứ là nếu mà có con đó mà mình đừng còn bị tham ái nữa thì tất nhiên hết luân hồi. Đã vì vậy mà nói vô nhã nghĩ tỷ thiệt thân ý, thành nên chữ vô đây là ngay căn cứ tăng cái tấm không, cái tấm chân không đó nó không có cái thứ này, mà lại không có thứ này thì kinh ý kinh muốn dạy cho mình nó không có cái đó, thì cái đó là không hiểu, mà không hiểu thì tham ái là gì, phải không? Chúng ta vì thấy nó là thiệt cho nên cái đòi hỏi của lỗ mũi là thơm ngon, thơm thì thích, thơm thì ghét, đòi hỏi của cái lưỡi là ngon, dở thì ghét. Thì như vậy nếu mà chúng ta chạy theo làm mê dịch cho khó khăn á thì chắc đời đời vôn tẩu không dịch, phải không? Còn nếu khó khăn này mà mình không bị mê dịch cho nó nữa thì tự nhiên ngồi thừa vào thì chợ có bữa ăn rồi có hoa lựa cũng tốt, muối tiêu cũng tốt, đến như những tối thấy cười thôi. Còn nếu tới bữa ăn là thấy hoa lựa muối tiêu xong không còn thêm xanh dư gì thì cái mặt nó hóa lại thì tất nhiên là có gì rồi, có cái khổ thôi đó, là thấy không? Hóa rồi thôi đó, thôi có xanh xanh ngầm ngầm nó bụng nhớ bữa nay cái ăn chị nhịp này không chị số này không phàn nhắn hết đó. Thì như vậy đó thì chúng ta thấy cái đau khổ thôi đó, thì tất cả những cái kia cũng vậy. Nên hiểu như vậy thì nếu chúng ta mà thấu được như vậy là cái cuộc luân hồi chấm dứt ngay từ đó, đó. Từ 26 căn đó. Rồi bây giờ nãy giờ thì năm quyển cũng là thân, 6 căn cũng thuộc về thân. Bây giờ nó nói tới cái bên ngoài là vô sắc thân hương vị xúc pháp, tức là không có sắc nè, không có thân nè, hương nè, vị nè, xúc pháp. Căn cứ trong cái tánh thân đó, tức là trong cái pháp thân thanh tịnh của mình đó, thì nó không có cái sắc thật, cái thân hương vị xúc pháp thật, là không có pháp trần thật. Ngài giải thích chính trí vô thinh sắc hương vị xúc tha thì lực trần tùng vẫn thể phàm tâm tự hoặc như cái người mà chứng được cái căn bản trí rồi thì họ không còn thấy có thinh có sắc là thật. Không thấy có thinh có sắc thật thì hương vị xúc nó từ nó cái gì mà đó sắc thanh niên không phải từ hương vị xúc cũng là giả dối mà thấy tại không. Như vậy thì sáu tầng đều là từ cái hư vọng mà dưới khởi, có gì thiệt mà sáu tầng đã từ hư vọng mà dưới khởi, nhưng mà cái tâm của kẻ phàm phu á tự lầm tự như vọng ở trong đó, tự lầm tự đuổi theo nó. Tâm tự như tâm tự bồ đề chính thử thì pháp tánh thân vô trụ chỉ khủng ngộ tha thì thân tử thôi thân tử, đó là thân tử hay là dùng được thân tử đó, là từ đó là từ bồ đề chính thử thì khi mà mình chứng được cái bồ đề, cái khi nào là khi mình chứng được bồ đề đó là mới giúp được cái thân tử. Còn nếu mà mình còn chạy theo sáu trần đó là mình cũng còn mơ lầm ở trong cái thân tử, còn là tâm phàm phu truyền đánh nó thân tử. Bây giờ muốn thân tử được giúp thân tử thì khi mà mình chứng được bồ đề, lúc đó mới lúc giúp thân tử, thì khi ấy mình mới thấy cái pháp tánh nó không có dình trụ nơi nào hết, chỉ chính e rằng cái ngộ của mình nó chậm trễ mà thôi. Thấy không? Khi mình ngộ rồi thì thấy pháp tánh mình không dình trụ, mà sở dĩ mình còn bị mắc kẹt trong thân tử là vì mình ngộ muộn mà thôi. Thì như vậy sáu căn nó đã không thiệt, sáu tầng cũng không thiệt, thì sáu căn không thiệt tức là giết luân hồi, sáu tầng không thiệt thì cũng là ngộ được đạo. Vì vậy mà tôi thường xuyên quý vị nhìn ra thì thấy sáu tầng không thiệt, ngó vào thì sáu thấy nghe là sáu căn không thiệt hay là vọng tưởng không thiệt, cái tứ đại không thiệt vân vân, thì như vậy đó là cái tu thiết yếu để mà cởi sạch cái dòng luân hồi đó. Rồi thêm cái gì nữa, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, nó không có cái nhãn giới cho đến nhãn đến, không có ý thức giới tức là không có 18 giới, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, rồi tới sáu trần, rồi tới sáu thức, thì đây là nói luôn cả từ sáu trần, sáu căn, sáu trần, sáu thức phải đều là không. Ngài giải lực thức tùng lẫn sở y tha tánh tự sai, nhãn nhĩ chiêm thân ý thì sẵn tự luyện tài. Ngài nói rằng sáu thức tức là nhãn thức cho tới ý thức đó đều là từ vọng mà sở thôi, do cái y tha mà tánh tự sai. Y tha tức là y sáu thức nó nương nơi sáu tầm, mà rồi tự nhiên nó có cái duyên để phân biệt, cho nên y tha tánh tự tha. Nhãn nhĩ cùng với thanh ý tức là chỉ cho sáu căn, sáu thức đã không thiệt rồi thì sáu căn nó thiệt đó. Thì sáu căn này nó sao thì sẵn tự để bài, thì ai mà chấp nhận nó mà tự lượng ta, tức là hoặc là lường, hoặc là tính, hoặc là bồi bổ, vân vân. Thiệt tử hành điên đảo, tăng vương trước chuyển hồi, lực thích tôn bất cử, đố ngộ hướng Như Lai. Nó là nói rằng thiệt nè, tử tức là lưỡi, lỗ mũi, và là cái hạnh điên đảo, tăng vương nghĩa là dẹp nó, chém nó trở lại, thì các tâm thái thức đó nó không có bao lâu liền chánh ngộ trở về với Như Lai. Thì đây là ngày tôi nói cả người tám giới nhưng nặng về sáu sáu thức. Bởi vì trước nó sáu tâm sáu trầm rồi, thì bây giờ nặng về sáu thức. Thì tâm sáu thức đó xét kỹ nó đều là cái hy vọng, đều là y tha khởi, biến kế sẽ chết vậy tha khởi thôi, không có thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên dùng cái tâm vương mình mà kéo nó lại, đừng cho nó trả cái sáu tầng nữa. Thì sáu thức ấy tự nhiên không bao lâu nó liền đốn ngộ trở về với Như Lai của mình, không có xa. Thì vô vô minh diệt vô vô minh tận, ngã chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Không vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không có lão tử hết cái lão tử. Thì đó là nói về cái gì? Đây là giải thích 12 ngôn nguyên nó là hữu. Còn dưới cái sanh lão nó liền theo đó, sanh hạ lão tương tự. Những có sanh thì liền có lão rồi có tử. Có không thì vô minh đến hai tướng đồng cái đầu ngang nhau, nhị tướng đẳng đầu tề, tức là hai cái tướng cái đầu nó ngang nhau. Tại sao mà nói như vậy? Ở đây nói rằng 12 nhân duyên nó là có, mà nếu mình theo 12 nhân duyên, đây là nói 12 nhân duyên do lên các kinh A Hàm chủ trương 12 nhân duyên là cái pháp duyên thể chân lý, chân lý đó để cho hàng ngũ thừa y tứ tu hành được đạo giải thoát, gọi là duyên giác. Thì ở đây đối với cái quan niệm bát nhã, mà nhất là quan niệm của tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì ngài nói 12 nhân duyên nó có, mà nếu có tâm thì liền có lão, nó theo nhau. Có không thì liền có vô minh. Hai cái nó không có rời nhau, nó đều đồng với nhau hết. Tại sao vậy? Vì thấy có cái này tức là có cái kia. Bây giờ tất cả 12 nhân duyên mình thấy không thiệt thì sao? Thì như vậy cho nên nó không hết thì vô minh hết. Thọ báo lại trước la trì thì cái thọ báo lại đến cái bao giờ, bao giờ mà đến. Quý thân xem như là chuyển quá, mau mau ngộ được cái vô vi, gấp gấp ngộ vô vi. Cái là người mà có được trí, dùng cái trí thân mà xem xét cái cả pháp, nó như chuyển quá. Mà chuyển quá thì tất nhiên mình chống ngộ được cái pháp vô vi. Đó, như vậy cho nên căn cứ vào cái chân như thì nó không có 12 nhân duyên thật, mà biết 12 nhân duyên đều là chuyển quá, không thiệt. Chứ nếu mình thấy thiệt á thì tất nhiên còn nằm ở trong cái vô minh. Như vậy nếu là thấy có thân tức là có vô minh, thấy có tâm thì tức là có lão, nó theo đó liền liền. Bây giờ vô khổ tập khổ tập diệt đạo, tức là không có tứ đế. Không có tứ đế là sao? Là giả tứ đế hưng tam giới, bốn giáo nghĩa phân minh, khổ đoạn tập diệt tập dĩ diệt thánh đạo tự nhiên thành. Phải rằng tứ đế đó là chỉ cho cái lý do mà giới hiện ba cõi. Ba cõi này nó có là do tứ đế mà có. tức là trong cái giới chia ra hai phần đó. Hai phần là gì? Phần là trong tứ đế chúng ta thấy có chia ra hai phần, một phần nhân quả thế gian và một phần nhân quả trước thế gian nè. Mà có nhân quả thế gian, nhân quả trước thế gian tức là giới thiện tam giới cái gì. Vì vậy cho nên đứng và khổ và tập đó là nhân thế gian, nhân quả thế gian, diệt và đạo là nhân quả trước thế gian. Vì vậy cho nên nói là tứ đế là thiện nên tam giới nè. Nếu mình theo bốn gió thì cái nghĩa rất là gần rõ. Vì sao? Nếu mà khổ mà dứt rồi thì tập đã tập thì thánh đạo tự nhiên thành, thanh danh thì thôi, dứt cho vọng tưởng, duyên giác thì sẽ ý được an ninh. Nhưng mà muốn biết được cái chỗ thành Phật á thì quan tâm chớ có lưu cái gì. Thì như vậy tức là cái đoạn này ý ngài nói rằng hàng thanh văn là giúp vận tưởng để tâm mình nó lặng, nó khô kiệt, chìm ở trong cái tịch mịch. Cái hàng duyên giác thì cái ý được an ổn. Nhưng mà hai vị đó, hai cái hạng ấy cũng vẫn còn kèm tâm ý. Chỉ cái người nào mà muốn hiểu được Phật đạo thì người đó trên cái tâm mình chế có dùng cái phương pháp kèm à. Tại sao không dùng phương pháp kèm? Để nó chạy trí chung người ta. Cho nên bây giờ nói đây tôi nhắc cho một số quý vị tu. Bây giờ có rất nhiều vị tu bằng cách là kèm trong hỏng như vậy, không cho nó chạy. Nó là bận môi, chạy mắt kèm nó lại. Thì cái đó tu lâu là dưỡng thận gì thành thanh văn á, nhớ vậy đó. Còn mà tu mà nó hơi hiểu được cái Phật đạo một chút thì nó như vậy. Tại sao như vậy? Nhìn thấy cái đồng hồ, tôi biết đồng hồ là hiển quá vô thanh. Nhìn thấy cái gì cũng biết hiển quá vô thanh, hết thịt cười à, cho đi chơi cười, không có buồn. Hay không? Cái thanh này là hiển quá vô thanh. Thì tất nhiên tất cả pháp là hiển quá vô thanh. Thấy tận tiền như vậy thì không có tiền gì hết thôi. Mà không biết nó chạy đâu, và có gì cũng hiển quá vô thanh, nó chạy như cái gì vậy? Như gì? Sở dĩ là thấy nó thiệt. Không phải nó vừa chạy là tí dụ thấy cái cầm băng nó thiệt. Cái này nó chạy nó duyên rồi. Duyên rồi, khó mà lại trời nó này nó, thấy không? Còn nếu nó chạy lại đó, nếu cái đó không thiệt, còn hết sợ chạy thì như vậy đó. Thành ra cái đó là cái mà thấy được Phật đạo ngay trong cái tâm thấy vô tâm. Thì cái đó là mạnh nhất, nó đi thẳng vào Phật đạo. Cho nên Bồ Tát không có kề. Nếu quý vị thấy thanh văn lúc nào Tát cũng như ngon lại, con Bồ Tát thì cười hoài, nhớ vậy đó. Thì chính cái đó là cái quan niệm tu hành, nó thay việc nhau chỗ đó. Nên nhiều khi quý vị cũng nghe nói vọng tâm là phải kề lại, giữ nó lại, rồi mình cũng cố gắng mình kề. Kề giết rồi tự nhiên mình lạc rồi thanh văn thì lạ thôi. Cho nên mình phải hiểu đó, không phải mình buông nó mà nó tới cái nào thì biết cái đó là giả, nguyễn quá hết. Thì tự nhiên có tới chỗ tới cho nó, tôi không còn chỗ rồi nó bán. Hay là tới đâu rồi bán không được hết rồi, nó hết chỗ nó tới. Thì tự nhiên nó là an ổn. Đó là nó, cái tư cách mà muốn biết Phật đạo, muốn thành Phật đạo thì phải như vậy đó. Bây giờ trong bát nhã mà nó vô trí vượt vô đất à, như hồi nãy thì nói về cái pháp từ ngũ lĩnh nè, rồi thập nhị trí nè, thập bát giới đều là hư giả hết rồi, không thiệt. Rồi cho tới hết 12 nhân duyên và hết 12 nhân duyên cũng không thiệt. Rồi tứ đế cũng không thiệt. Như vậy là pháp thế gian, xuất thế gian đều không thiệt. Căn cứ vào trong cái gì? Trong cái tướng không có pháp, nếu nói tại đây. Còn đó là căn cứ vào cái pháp thanh thanh tịnh. À, hay là như ra tà, không như ra tà thì nó không có tất cả cái đó. Bây giờ vô trí vượt vô đất, không trí cũng không được, không trí cũng không được là chỉ cho ai? Đây là nó giảng pháp bổn khi vô hiểu, trí huệ năng tất lượng, quan hỷ tâm ly tối, pháp quan mãn thập phương, năng thắng y tiền hiện, viễn hành đại đạo trường, bất động siêu vĩ nhạn thiện vệ pháp trung vương. Thì đây là cái câu là vô trí diệt vô đắc này. Hồi nãy có phàm phu ngũ uẩn thập nhị trí thập đố giới là cái như thế lầm của phàm phu, lần phá về hai nhân duyên là cái lầm của duyên giác, phá trí tuệ là cái lầm của thanh văn. Bây giờ đây vô trí diệt vô đắc là cái lầm của ai? Cái lầm của Bồ Tát. Không trí vì Bồ Tát là nạn là trí Bồ Đề Tát đỏ đó, mà Bồ Đề tức là chỉ cho gì? Bồ Đề Tát đỏ có chỗ dịch là hữu tình giác, có chỗ gọi là giác hữu tình đó. Thì như vậy Bồ Tát tức là nói tới cái trí tuệ giác. Vì vậy nó vô trí tức là chỉ cho, cũng không có cái Bồ Tát thiệt, cũng không có cái được được cái giả vị Bồ Tát. Thì ngài mới nói pháp bổn khi vô hữu, cái pháp bổn tức là cái pháp gốc chẳng phải không có, nhưng mà trí huệ khó mà lường xét được. Dùng cái trí huệ khó lường xét được cái pháp bổn đó. Pháp bổn tức là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh đó. Thì đây ngài mới nói là quan hỷ tâm ly tới, nó là tới cái quan hỷ địa rồi cái tiến lên cái là ly tới địa. Lưu tâm quan hỷ địa là địa nào? Sơ địa Bồ Tát. Rồi tiến lên lưu tâm địa là nhị địa Bồ Tát. Rồi pháp quan mãn thập phương, tức là pháp quan là tam địa Bồ Tát. Thì lúc đó được cái soi sáng khắp cả mười phương năm tháng. Ở đây thiếu một địa, tức là đúng là có cái đệ tứ là diện vệ địa, mà ở đây là ngài không có đệ, tức là cái thứ tư là diệt vệ địa, rồi cái thứ năm là nam thánh địa, cái thứ sáu là hiện tiền địa, cái thứ bảy là hiển hành địa. Thì như là từ các địa mà tiến lên thì tới cái hiển hành địa, cũng như là ở trong đại đại tràng đến cái thứ tám là bất động địa, là siêu việt đến cái bài kia rồi. Đến cái thứ chín là thiện vệ địa, đến cái thứ mười là pháp duyên địa. Thì như vậy đó, pháp thân địa, thì như vậy đó, đến cái thứ 10 đó gọi là pháp trung vương, tức là vua ở trong giáo pháp. Thì như vậy, cái pháp vốn là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh của Bồ Tát, ở trong đó, nó không có dùng, thể dùng một trí huệ lường xét được, mà cái pháp thân đó không phải là không có, nhưng mà không dùng một trí huệ lường xét được. Chỉ có những Bồ Tát từ sơ địa nhẫn lên, từ từ nó thấy được cái pháp thân đó, đến thập địa mãn tâm rồi cái pháp thân ấy mới thấy được viên mãn, chứ không phải là không có cái pháp thân. Mà nếu mà mình tất còn có trí còn có được đó, thì nó nằm ở trong cái lượng xét, mà nằm trong cái lượng xét thì không thấy được pháp thân. Đó, thì như vậy là phá hết cái chất của phàm phu và thánh hiền rồi. Bây giờ nó nói giữ vô sở đắc tố vì không có cái sở đắc, vì không có sở đắc là sao? Mà giải tịch diệt thể vô đắc trên thân tuyệt thủ thân, tức là nó là cái pháp thể tịch diệt đó, nó không có cái gì mà là được hết á. Vì cái tánh chân thân là bạch dứt cái tâm là vinh tha hay là nước, xưa nay nó không có cái tướng mạo gì, nó vườn lập ra vườn thả lập tam đàn, thì tạ vườn đặt ra nó có ba bực hay là ba cái chỗ, ba chỗ là tự dụ như trong cái pháp thân thanh tịnh nó không có cái chỗ tướng, nhưng mà quyền tạm đặt nó là tam thân hoặc là tứ trí, tứ trí khai pháp dụ lực độ hiệu đô văn, nghĩa là tứ trí cũng là một cái lối mở ra cái trí dụ về cái pháp ấy thôi, còn lực độ đó cũng chọn là cái phương tiện để mà dẫn đường vào cửa thập địa tam thừa pháp. chứng thánh sắc tha na, đó là hàng thập địa cải trước và hàng tam thừa. Có cái vị thánh ấy mà muốn lường được cái pháp thể tịch diệt ấy cũng là rất khó vậy. Thì như vậy cho nên nói là dĩ lực vô thể đắc là sao? Vì cái pháp thể đó nó không có năng sở mà lấy gì có hay được thì bị được. Vì vậy cho nên không còn dùng cái lượng xét nữa, mà còn cái lượng xét tức là không thấy. Bồ đề tác đã, bồ đề tác đã là gì? Phật đạo chơ nên thức, tác đã thị phàm phu, chứng thân yếu, kiến tánh, chỉnh Phật mà tâm cơ. Phật đạo thì cái chỗ đó là cái mà khó, chân Phật mà khó biết, chân Phật mà khó biết, hay là Phật là khó biết. Tác đã là phàm phu, tại sao tác đã là phàm phu? Bởi vì đó về đề tác đã gặp dịch là hữu tình giác hay là giác hữu tình á, hữu tình tức là phàm phu chứ gì. Nhưng mà phàm phu sao? Phàm phu chứng tâm cốt thấy tánh, tức là phàm phu mà muốn thấy được tánh á, đó là bồ tát chứ gì. Phàm phu là để an phận phàm phu tôi trong linh hồn đó thì đó là phàm phu. Phàm phu muốn trở về giác ngộ đó là bồ tát chứ không gì lạ. Cho nên nếu mà những phàm phu mà muốn thấy tánh á thì phải làm sao? Chính Phật chế tức có cơ hội cho tâm của mình. Thì nếu là muốn thấy tánh là mình đừng có chỉ tâm chạy Phật tới bên nhà mà bỏ quên cái tâm mình đi, mà phải hướng thẳng về tâm mình. Thế gian thiện chi thức ngôn luận pháp tế thơ, bố ngộ tâm bình đẳng trung gian hữu tướng trừ. Đó là những cái người thiện chi thức ở thế gian họ nói bàn về cái pháp, có khi thì thơ, có khi thì tế. Còn cái nghề mà bố ngộ để cái tâm bình đẳng của mình á, thì tâm phản đó nó không có cái tướng nào mà có thể trừ, hay là tâm đó mình luôn luôn phải vượt cái bất tướng, mình có theo những cái tướng. Rồi bây giờ hơn nữa là y bát nhã ma la mật đa số, tức là bồ đề tất đã là bồ tát vì y cái bát nhã ma la mật đa. Thì bát nhã ma la mật đa ở đây là giải bát nhã ngôn trí tuệ ba la vô sở y tâm không tánh giảng đại nội ngoại tận vô vi. Bát nhã nó là trí tuệ, ba la là không có chỗ tựa, ba la mật tức là trí chính là không có chỗ tựa. Tâm không thì cái tánh được rộng lớn, trong và ngoài thả đều là vô vi. Tánh không vô ngoại diện, tam giới đạt nhân vi, đại kiến minh đại pháp, do tán bất tư nghị. Khi mà đạt được cái tánh không rồi thì liền được cái vô ngại điện, cái điện tài vô ngại. Thì như vậy ở trong tam giới này, cái người mà đạt được cái đó rất là hiếm hoi, rất là ít có. Những cái bậc mà thấy được rộng lớn rồi thì đại kiến đó, đại kiến tức là thấy rộng lớn thì mới rõ được cái pháp cũng rộng lớn. Đều trình đó đều phải đều tán thán cái chỗ bất tư nghị, bất tư nghị của cái đại kiến. Chỉ đại kiến này tức là thấy được cái tánh không vô ngại đó, thì thấy được cái tánh không đó là thấy cái rộng lớn, thì trình đó mới biết cái pháp thể là rộng lớn. Biết cái pháp thể rộng lớn mà mới khen ngợi nó là bất tư nghị. Tâm vô ái ngại, tâm vô ái ngại là sao? Giải thoát tâm vô ngại, ý nhược thái duy không, tứ duy vô nhất vật, thượng hạ tất gia đồng. Đó là khi nói tâm vô ái ngại là chỉ cho cái tâm mình được giải thoát, không còn ngăn ngại nữa. Thì cái ý mình lúc đó cũng như là cái duy không nên mang lại, bốn phía đều không có một vật nào, trên dưới phải đều rỗng ràng, cho nên đều đồng không có một vật. Lai vãng tâm tự tại, nhân pháp bất tương phùng, phẩm đạo bất kiến vật, nhận rộng chức thiền linh. Khi ấy thì cái tâm mình qua lại đều được tự tại, nhân pháp mình không còn có dính dáng gì nữa. Nếu mà hải đạo thì không thấy có một vật thì mặc tình cho mình ra khỏi cái lòng phiền não, cái lòng phiền não mình vượt ra khỏi, cho nên gọi là tâm vô ái ngại. Vô ái ngại có vô hữu cũng có, tức là vì không có ái ngại cho nên không kinh sợ mà giảm. Thân tử tâm khủng bố, vô vi tánh tự an, cảnh văn tâm diệt diệt, tánh hải cảm nhiên khoan. Đó là cái thân tử là cái tâm kinh sợ. Sở dĩ chúng ta kinh sợ vì vậy tâm thân tử. Nói cái tánh vô vi thì nó là an nhàn, quên cảm thì tâm cũng theo đó mà hết. Tức là đối cảnh mình biết nó là không thiệt thì cái tâm duyên cảnh tự nhiên nó cũng không còn. Tánh lúc đó cái biển tánh nó lặng lẽ mênh mông. Nếu mà mình không còn chạy theo cảnh, không còn chấp tâm, không chạy theo cảnh thì lúc đó là cái biển thanh tịnh hải của mình á, nó mới là lặng lẽ mênh mông. Ba thân về tịnh độ, tám thức lìa nhân duyên, sáu thân từ thật tướng theo thật tướng là trở lại cái gốc, hay là lưu gốc trở về nguồn, lưu về gốc trở lại nguồn, chứ không có gì lạ hết. Đó là khi mà chúng ta không còn theo cảm bên ngoài, không còn chạy theo vọng tưởng bên trong thì lúc đó gọi là không còn kinh sợ. Mà không còn kinh sợ tức là chúng ta hằng ba thân nó tăng tịnh độ, lúc đó tám thức nó không còn theo duyên bên ngoài nữa, rồi sáu thân liền được tự tại, lúc đó trở về nơi cái nguồn tội của mình. Viễn lưu nhất thiết điên đảo mộng tưởng, tức là xa lìa tất cả mộng tưởng điên đảo. Nhị viên thuần mạc lập, tung đạo vật tâm tu, kiến tánh không tự tạng, bồ đề vô sở cầu. Có hai bên thuần chế to lập, đừng có mắc kẹt vào hai bên. Nếu còn mắc kẹt hai bên tức là còn điên đảo. Bởi vì xa lìa hai bên cho nên xa lìa điên đảo, tất cả điên đảo. Tung đạo vật tâm tu, nghe tưởng bình có giới cho niệm tưởng trên đạo nữa, thì lúc đó mình mới kiến tánh và cái thanh tử mới hết. Rồi bồ đề không có chỗ nào mà mong cầu. Ngoại thân nhất chân Phật, điên đảo nhất thanh hư, tịnh tọa thân an lạc, vô vi quả tự chu. Tức là ngoại thân mình mà mình tìm con Phật thiệt á, thì như vậy là sao? Là một đời điên đảo nó đã mất đi. Bây giờ mình ngồi yên lặng lại, nghe nơi cái thân mình nó được an ổn, chính đó là cái quả vô vi tự phát vậy. Nghe cái thân mình mà mình ngồi an ổn yên lặng, chính cái an ổn yên lặng đó là cái quả vô vi nó tự đến tự phát, chứ không có cần tìm Phật ngoài tâm. Chú tánh niết bàn, chú tánh niết bàn là sao? Chú tánh vô sanh tánh, thanh tịnh thị niết bàn, phàm phu mạc mạc sắc thánh, vị đó tức in nam. Tức là cái chú chính là chú chính tánh vô sanh, cho nên gọi là chú chính niết bàn. Và niết bàn là gì? Tức là chỉ cho cái thân thể thanh tịnh chứ gì hết. Thân thể thanh tịnh là niết bàn. Mà phàm phu thì chế có nghĩ về thắng, còn người mà chưa đến tức là thấy nó là khó. Mà phàm phu thì khó mà lường được cái việc thắng, chế có lường cái việc thắng. Còn những người mà chưa tới cái quả thắng hay là chưa tới niết bàn thì cũng khó mà biết được cái niết bàn. Hữu học thuyết vô học, Phật trí diễn thâm huyền, ý hội vô tâm lý, mà tiết tích tâm nguyên. Đó là những hàng hữu học với những hàng vô học. Đối với cái trí huệ của Phật đó, thì những một vị ấy thấy nó càng sâu xa, cần phải hội được cái lý vô tâm. Nếu mà mình hội được cái lý vô tâm đó, thì chớ có mắc kẹt giúp cái nguồn tâm nó. Cái chỗ này là cái chỗ mà thực là nhiều khi chúng ta bị mắc kẹt. Mình tưởng rằng mình kèm mình giúp được cái vọng đó thì đó là trở về nguồn, nhưng mà sự thật cái đó giúp vọng không chưa hẳn là trở về nguồn. Làm sao? Bởi vì cái nguồn đó mình phải nhận ra, mình phải thấy nó thì cái vọng hết mới trở về nguồn, phải không? Chứ nhiều người họ biết là cái nào tôi giúp vọng thì chơi, nhưng mà giúp vọng không thấy chơi, không biết chơi thì làm khó. Ví dụ như giờ tôi nói cho quý vị nhỏ, cho quý vị coi, như là chúng ta biết ngay ở trong cái chén nước tâm, nó ở chén nước bình nó có cái tính tâm tâm, thì lúc đó chúng ta ngồi để cái chén nước bình đó nó từ từ nó lắng trước hết bình, rồi chúng ta lọc cái nước tâm ra ra, thì như vậy vừa biết có nước tâm tâm cái chén nước bình, cho nên chúng ta mới lọc được. Còn nếu người có nói là đây là bình, biết nước mà nước đực là đực, nước đực mà không biết nghe trong nước đực nó có thể nước tâm, thì là khi mà giữ họ nói bằng tâm nước đực đó bỏ đường đó, thì có nước, hay là bỏ đường đó, có nước tâm, nói vậy nhưng mà họ cứ thấy đường mà họ chán, họ nó hết đường, phải không? Vì thấy nó là đường, họ không tin rằng trong đó có nước tâm thì dĩ nhiên họ hết đường, hoặc là họ có lắng lại chứ rồi họ cũng hết đi, họ thấy đường chẳng lý tạo được. Còn mình biết thì nghe như cái lắm mà mình sang ra ra bỏ được thì nước này là hữu dụng. Thì có tu của mình cũng vậy, nghĩa là ngay ở trong cái lúc tu mà mình nhận ra được bản tánh thì mình giết lặng thì bản tánh nó hiện, mình biết. Còn mình không nhận ra bản tánh là giết lặng mà không biết là cái gì. Và như vậy đó, giết lặng là ngày ưng đu rồi chán mà không tùy được đó. Chứ còn bình tĩnh là giết lặng là đều giống nhau hết. Nếu nhận ra bản tánh thì giết lặng rồi mình an vui ngay đó. Còn không nhận được bản tánh thì giết lặng rồi thì giảm hết là như bỏ không được. Đó là cái chuyện khó của người tu thiền. Mình hiểu như vậy rồi thì mình mới thấy cái chỗ thiết ý. Nếu còn không hiểu vậy thì chắc rằng mình tu lúc bây giờ cũng đang là chán. Thì như vậy ở đây người nói rằng cái chú chính nhất bàn đó là để chỉ cho nghĩa là chúng ta khi mà tu rồi là tốt phải nhận được cái lý vô tâm, nhận được lý vô tâm rồi thì như vậy là mình thấy được cái nguồn tâm, chớ có mắc kẹt giúp cái nguồn tâm. Như vậy thì biết cái nguồn tâm thì trở về nó chứ giúp nó làm gì, phải không? Cho nên không có mắc kẹt. Thôi giờ tôi tiếp luôn cho hết cái đoạn này, cho quá về một chút. Tam thế chư Phật tức là ba đời chư Phật, tam bát nhã nó ba đời chư Phật này sao? Đây này, giải thích quá khứ không phải là nó thật, vị lai cũng Phật không phải là chơi, hiện tại bồ đề tử tức là con bồ đề không thoát gọi là huyền môn. Và thì đối với con niệm tổ bồ đề đạt ma ngài nói ba đời, nhưng mà trong ba đời có niệm với ngài quá khứ thì nó đã qua, nó không thiệt. Vị lai chưa đến nó cũng không thiệt, chỉ hiện tại đó mới là bồ đề đó. Hiện tại đó bồ đề, tại sao hiện tại là bồ đề? Vô pháp đó là thiền môn. Quý vị nhớ cái chủ ý hiện tại của tổ bồ đề đạt ma, thường thường chư tổ thường nói chúng ta là hiện tiền. Chứ hiện tiền đó là sao? Hiện tiền cái thể tâm thanh tịnh mình có vắng mặt lúc nào không? Có không? Và quý vị chỉ là coi cho thể tâm thanh tịnh quý vị có vắng mặt ở quý vị lúc nào không? Có không? Không dám nói lúc đó. Nếu nó dám thì chết hết rồi. Nhưng là thực tình có thể đó không vắng mặt nơi mình một chút vô nào hết, mà tại mình vô tình với y, phải không? Không thèm nói rằng cái y thật nó sai chứ nhất hả, phải không? nhân cứ lúc đó ngày vắng mặt lúc nào, nếu vắng mặt lúc nào thì lúc đó những cái tâm sinh diệt trở ra một tiện thấy không, tưởng như tôi xa là mà bị đối lúc nào rồi thì nhớ rồi rồi chưa vắng rồi đó như vậy đó, thành nó không bao giờ nó vắng mặt, nhưng mà tại cái lỗi là chúng ta bội bạc vô tình với y rồi thành nó để cho y vô như người là không ai biết tới có mặt mà có người không biết tới có như vắng mặt thấy không. Đó là cái lỗi của chúng ta chứ. Vì vậy cho nên lúc nào tụi nó hiện tiền. Mà bây giờ với việc tăng tăng không nghĩ tới thứ, không nghĩ gì la, không chạy theo thì vật, thì lúc đó không hiện tiền mà không gì. Vì vậy cho nên đó là bồ đề. Nói là như vậy đó là bồ đề. Là giống bồ đề đó. Nó không pháp tức là huyền môn, tức là không chạy theo một pháp nào, đó là huyền môn. Vì vậy mà tuy nhiên ba thời không thiệt, nhưng ở đây là tỏ nước là như trong cái hiện tại đó, sống với cái sức thiệt tại, đừng bao giờ bỏ quên cái đó. Tan thân đồng thứ nhất, tan thân đề tỏ về một, nhất tấm biến hàng thân. Chỉ một tấm nó khóc trùm hết cả thân. Đạt lý như tan thế, nếu người mà đạt lý đời thì không thấy ba đời là thiệt nữa. Nhất pháp đắc vô nhân, nghĩa là mọi pháp cũng thấy là không có thiệt, không có nhân nào thiệt hết. Thì như vậy ba đời không có thiệt, mà mới thấy ba đời không thiệt đó là Phật, đó là bồ đề rồi. Y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nội ba la ta hiểu ta bồ đề, ngài giải thích Phật trí không nâng cấp, tức là cái trí của Phật sâu xa khó mà lường được. Huệ giải quảng vô biên, còn có huệ giải cho ngài rộng không có ngàn mé. Vô thượng tâm chánh biến, tức là cái tâm chánh biến giác là vô thượng. Từ quang mãn đại thiên, tức là cái ánh sáng từ bi đầy khắp cả tam thiên đại thiên. Tịch diệt tâm tinh xảo, ở trong cái tâm tịch diệt đó mới là khéo léo, kiến lập vạn di ba, tức là nó dựng lập ra muôn ngàn thứ. Bồ Tát đa phương tiện, nghĩa là những hàng Bồ Tát rất là nhiều phương tiện, phổ cứu vị nhân thiên, nghĩa là khắp cứu vì người và trời. Thì như vậy tức là khi mà nói rằng ba đời chư Phật y hết ngã ra một đa này mà đến chỗ vô thượng cái bản chính giác, thì ngài mới giải thích rằng vô thượng tính bản tính giác đó là chỉ cho cái trí huệ sâu xa rộng lớn của Đức Phật, khó mà lường, khó mà biết được. Trí huệ đó mà do cái sức tâm cái tịch diệt, tâm cái tâm tịch diệt đó mà khó nó dựng lại muôn ngàn pháp, cho nên nó là y bát nhã. Y bát nhã là y theo cái trí huệ đó dựng lập muôn pháp để cứu độ chúng sanh. Gọi là ba đời chư Phật y bát nhã ba la mật đa mà được vô thượng cái đẳng chánh giác là vậy. Cố tu bát nhã ba la mật đa thị đại hình chú, thị đại minh chú. Thế nên biết bát nhã ba la mật đa là đại hình chú, là đại minh chú. Ngài giải thích bát nhã là hình chú hay từ cái duy năm uẩn thiền ngã đề dứt tập thanh tịnh tự thanh ly. Như vậy tại sao bát nhã mà gọi là đại thành chú, là vì bát nhã hay từ để cái duy của ngũ uẩn, vì bát nhã đoạn dứt được các cái phiền não mà khi đem cho mình được cái thanh tịnh. Như vậy thì gọi là đại thành chú cái gì? Tứ trí đa vô tận, bát thức hữu thành uy, tâm đăng minh pháp giới, tức thủy thị bồ đề. Nó khi mà trở về được với cái bát nhã rồi thì tất nhiên mình có cái tứ trí, thì cái sống cái tứ trí nó là vô tận, vô cùng vô tận. Rồi cái thành thông, cái quy lực thành thông, cái tán thiết, rồi cái tâm mình ngọn đèn tâm nó sáng rỡ cả pháp giới, tức là bồ đề rồi. Vì vậy cho nên nó là đại minh chú, đại thành chú, đại minh chú là vậy. Thị vô thượng chú là cái vô thượng chú mà giả vô thượng sinh tối thắng, bà tế di là vị quần, vị quần ma ma tam giới chủ nguyện giảng thể từ bi. Nói rằng tại sao gọi là vô thượng trí, vì cái chỗ đó, cái trí tuệ đó nó vô thượng, nó là cho nên gọi là tối thắng. Vô thượng tức là chỉ cho tối thắng. Tại sao nó tối thắng? Vì nó hay cứu, nhỏ cứu tất cả cái mê lầm của chúng sinh. Thành ra cái trí tuệ đó nó lớn, nó là chủ cả tam giới, và cái nguyện của nó rộng, cho nên nó là khởi từ bi. Do cái nguyện rộng lớn đó mà khởi từ bi, hay thuận với cái ý của chúng sanh mà theo dòng dẫn họ ra khỏi cái, dẫn gió họ ra khỏi cái mê lầm, mỗi người thể đưa đến được cái bờ kia do ta, chứ không có y nơi ai, chứ không phải do người khác. Do ta chứ không phải do y, nói về là do người ta chứ không phải do kẻ nào khác hết. Thì như vậy cái vô thượng trí này không phải là cái thần trí mà do chư thần chư thánh bên ngoài, mà chính là chỉ cho cái tâm mình rộng lớn. Cái tâm rộng lớn đó nó có cái tâm lực là cứu giúp tất cả chúng sanh, vừa giác giáo hóa chúng sanh ra khỏi mê lầm, đưa đến bờ giác, cho nên gọi là vô thượng trí. Mà vô thượng trí đó chính là nơi mình chứ nơi ai. Thì vô đẳng đẳng trí là cái vô, cái trí vô đẳng đẳng. Phật đạo thành thiên thánh, pháp lực cánh vô hóa, chân thân diệt chi hữu, thị hiện quá.